Tóc a nhỏ. Trước hết, tóc bình thường có màu đen, màu của hột Arithaca tươi. Về hình dáng, hình ống dài. Về phương hướng, chúng ở phía trên. Về xuất xứ của chúng, chúng ở trong lớp da sát lớp da bao bọc cái sọ, giới hạn về hai phía bởi hai vành tay, ở trước bằng cái trán và ở sau bằng cái gáy. Về cách định giới ranh của nó, tóc có ranh ở dưới là bề mặt của chính những chân tóc, được mắc dính vào đầu bằng cách vào sâu cỡ chừng bằng hạt thóc vào làn da trong bọc lấy cái sọ. Những sợi tóc có giới ranh phía trên là hư không, về xung quanh là tóc, không có hai sợi tóc cùng một nơi. Đây là định giới hạn của tóc bằng chính tóc. Tóc không phải là lông, lông không phải là tóc. Cũng vậy, tóc không phải lẫn lộn với 31 phần còn lại trong thân. Tóc là một phần riêng biệt. Đây là cách định ranh giới bằng sự so sánh với các phần khác. Như vậy gọi là định nghĩa tóc về phương diện màu sắc vân vân. Đoạn 84, B nhỏ. Định nghĩa tóc về phương diện bất tịnh đáng ghê tởm theo sáu cách nghĩa là theo màu sắc vân vân là như sau. Tóc đáng tởm về màu sắc cũng như về hình dáng, mùi cũng như xuất xứ và chỗ ở của nó. Đoạn 85, vì khi thấy màu của một sợi tóc trong một bát cơm, người ta tởm và bảo cơm này có tóc, hãy vứt sợi tóc đi. Bởi vậy nó đáng tởm về màu sắc. Cũng vậy, khi người ta ăn cơm trong bóng tối ban đêm, người ta cũng lợm nếu có cảm giác ăn nhầm một sợi tóc. Vậy là tóc càng đáng tởm về hình dáng. Đoạn 86, còn cái mùi tóc, nếu không bôi dầu thơm, tẩm nước hoa, vân vân, thì lại càng tởm hơn, nhất là khi đốt cháy khét. Mặc dù tóc không đáng tởm một cách trực tiếp về phương diện màu sắc và hình dáng, thì cái mùi của nó cũng đáng tởm một cách trực tiếp. Như phân của đứa trẻ có màu vàng như nghệ, hình dáng như củ nghệ, màu sắc và hình dáng này không có gì đáng tởm, nên nói rằng về màu sắc không trực tiếp đáng tởm, song về cái mùi của phân thì đáng tởm một cách trực tiếp. Đoạn 87, nhưng cũng như rau mọc ở mương rảnh dơ giấy, trong một làng đối với người đô thị văn minh thật đáng tởm và không thể dùng. Tóc cũng đáng tởm vì nó mọc trên mảnh da gồm mũ, máu, phân, tiểu, mực, đàm, vân vân. Đây là khía cạnh đáng tởm của xuất xứ của tóc. Đoạn 88, và tóc mọc trên đống gồm 31 thứ bất tịnh kia cũng như nấm mọc từ một đống phân. Do bởi chúng mọc trong chỗ dơ giấy, tóc thật hoàn toàn khó ngửi, cũng như rau mọc trên nghĩa địa, trên đống phân, vân vân, như sen mọc trong lỗ cống. Đây là khía cạnh đáng tởm của xuất xứ. Đoạn 89, và cũng như trường hợp tóc, tính chất bất tịnh đáng tởm của tất cả các phần tử khác cũng cần được định rõ theo năm cách là màu sắc, hình dáng, mùi, chỗ ở và xuất xứ. Tuy nhiên, tất cả phải được định rõ từng cái một do màu sắc, hình dáng, phương hướng xuất xứ và giới hạn như sau. Lông. Đoạn 90. Ở đây, trước hết về màu sắc tự nhiên, thì lông không hoàn toàn đen như tóc, mà nâu đen. Về hình dáng, lông có hình rễ cây dừa với cái đầu cong xuống. Về phương hướng, chúng gồm cả hai hướng. Về xuất xứ, trừ chỗ tóc đã mọc và trừ lòng bàn tay, bàn chân, ngoài ra, lông mọc ở phần lớn, chỗ phần da còn lại bao bọc thân thể. Về giới hạn, lông được giới hạn bên dưới là chân lông, trên là hư không và xung quanh là những lông khác. Không có hai sợi lông cùng mọc một chỗ. Đây là định giới hạn bằng cái đồng. Nhưng sự định giới hạn bằng cái khác với nó thì giống như trường hợp tóc. Ghi chú bằng Anh ngữ, hai câu cuối này được lặp lại y như ở cuối đoạn mô tả mỗi phần. Chúng không được lặp lại trong bản dịch Anh ngữ. Móng. Đoạn 91. Móng là tên gọi chỉ 20 cái móng tay chân. Chúng đều có màu trắng. Về hình dáng, chúng có hình dãy cá. Về phương hướng thì móng chân ở hướng dưới, móng tay ở hướng trên. Vậy móng ở cả hai hướng. Về xuất xứ, chúng được gắn chặt trên lưng, đầu các ngón tay, ngón chân. Về ranh giới, chúng được giới hạn ở hai phía bởi thịt của đầu ngón. Phía trong bằng thịt của lưng ngón, phía ngoài và đầu ngón bằng hư không, và xung quanh bằng chính móng. Không có hai móng cùng nhau. Răng. Đoạn 92. Có 32 cái răng khi một con người đầy đủ răng. Răng cũng màu trắng. Về hình dáng thì răng có nhiều hình dáng. Trước hết, 4 cái răng giữa ở hàm dưới có hình hột bí sắp thành một hàng, trông rất bén. 2 cái răng ở hai bên, chúng có một cái chân răng và một đầu nhọn, và có hình hoa lại. Và kế đó, mỗi bên là một cái răng, có hai chân răng và hai đầu nhọn, và có dáng của càng xe. Rồi đến mỗi hai bên cái răng có 3 chân răng và 3 đầu nhọn. Rồi đến mỗi hai bên cái nữa với 4 cái chân răng và 4 đầu nhọn. Hàm trên cũng thế. Về phương hướng, răng ở phần trên. Về xuất xứ, răng được mắc vào xương hàm. Về ranh giới thì răng được giới hạn bằng bề mặt của chính những chân răng. Những chân này được mắc vào xương quai hàm. Phía trên răng được giới hạn bằng hư không và xung quanh bằng những răng khác. Da. Đoạn 93. Da trong bao bọc toàn thân. Da ngoài có màu nâu, đen hoặc vàng. Nếu toàn thể da trên thân được gom lại thì chỉ còn bằng một cái hột xoài. Da trong màu trắng. Màu này rõ rệt nhất là khi lớp da ngoài bị trầy vì bỏng hay vì một cú đấm, vân vân. Đoạn 94. Hình dáng của da chính là hình dáng của chính thân thể, nói gọn. Nhưng nếu nói chi tiết thì da các ngón chân giống hình cái kén con tầm. Trên lưng bàn chân, da có hình chiếc giày bít. Da của bắp chân có hình mo cau gói cơm bưởi. Da ở trên dế có hình một cái đẩy dài chứa đầy gạo lúa. Da nơi mông đít có hình một miếng vải lọc nước đang chứa đầy nước. Da trên lưng có hình cái lốt da thú được căng trên tấm ván. Da ở bụng có hình tấm da thú trải trên một chiếc đàn bầu. Da trên ngực có hình gần như hình vuông. Da ở hai cánh tay có hình tấm da thú trải trên cái đẩy đựng tên. Da lưng bàn tay có hình cái hộp đựng dao cạo hay hộp đựng lược chải đầu. Da các ngón tay có hình một cái cổ kiềng vòng quanh cuốn họng. Da mặt có hình dáng một cái tổ sâu bọ đầy những lỗ hổng. Da đầu có hình dáng một cái đẩy đựng bát. Đoạn 95. Thiền giả khi phân biệt về da thì trước hết phải định rõ lớp da trong bao bọc cái mặt. Ý thức tuần tự tác ý ở khắp cái mặt, khởi đầu bằng môi trên, kế đó làn da trong của xương trán. Kế tiếp, hành giả cần định rõ da trong của cái đầu, tách rời da trong với xương sọ bằng cách để ý thức xen vào giữa xương sọ và da trong của đầu. Như thể khi ta thọc tay vào khe hở giữa cái bao và cái bát đựng trong bao. Kế tiếp, da trong của vai. Kế tiếp là da trong ở cánh tay mặt phía trước và sau. Và tương tự với da trong của cánh tay trái. Kế đó, sau khi định rõ da trong của lưng, hành giả nên định rõ da trong của ống chân phải phía trước và sau, và da trong của ống chân trái cũng như vậy. Kế đó, da trong của háng, bụng, ngực và cần được tuần tự xác định rõ. Rồi sau khi định rõ da trong của hàm dưới kế tiếp da trong của cổ, hành giả chấm dứt khi tới môi dưới. Khi hành giả phân biệt một cách đại cương theo cách ấy, da cũng trở thành rõ rệt đối với hành giả. Đoạn 96. Về phương hướng, da ở cả hai hướng. Về trú xứ, da bao bọc toàn thân. Về ranh giới, da được giới hạn ở dưới bằng mặt trong dính với thịt và ở trên bằng hư không, vân vân. Thịt. Đoạn 97. Có 900 mảnh thịt. Về màu sắc, thịt toàn đỏ như màu hoa kim su ca. Về hình dáng, thịt ở bắp chân giống hình cơm gói trong hoa cau. Thịt ở bắp dế có hình cái chày đá. Ở mông, thịt có hình dáng cái đáy lò. Thịt ở lưng có hình dáng một tảng đường thốt nốt. Thịt giữa hai xương sườn có hình dáng một lớp vôi hồ trét mỏng. Thịt ở ngực có dáng một cục đất sét nặng thành một trái banh rồi nén xuống. Thịt ở hai cánh tay trên giống hình con chuột lớn cầy. Đoạn 98. Khi phân biệt như vậy, thịt trở nên rõ rệt đối với hành giả. Về phương hướng, thịt ở cả hai hướng. Về trú xứ, thịt được tré khắp trên 300 cái xương. Về ranh giới, thịt có giới hạn ở phía dưới là tiết diện của nó gắn liền với tập thể xương. Ở trên giới hạn bởi da và xung quanh bởi những miếng thịt khác, vân vân. Gân. Đoạn 99. Có 900 cái gân. Về màu sắc, tất cả gân đều màu trắng. Về hình dáng, gân có nhiều hình dáng khác nhau. Vì sợi gân lớn liên kết thân hình lại thì khởi đầu từ phần phía trên của cái cổ và đi xuống phía trước, và 5 sợi nữa đi xuống sau lưng, 5 sợi qua phải và 5 sợi qua trái. Và trong số những sợi gân liên kết bàn tay phải, 5 sợi đi xuống phía trước tay và 5 phía lưng bàn tay. Cũng vậy đối với bàn tay trái. Trong những sợi gân nối liền bàn chân phải, 5 sợi xuống phía trước, 5 sợi xuống phía lưng bàn chân, vân vân. Cũng vậy với bàn chân trái. Như vậy có 60 sợi gân lớn gọi là những đường gân chống đỡ thân thể, đi từ cổ xuống và liên kết cơ thể lại. Tất cả những sợi gân này đều có hình những đọt rau muống, còn có những sợi khác rải khắp những thân phần khác nhưng nhỏ hơn 60 sợi này. Chúng có hình dáng những sợi dây đàn. Lại có những sợi khác nhỏ hơn, hình dáng dây leo, và nhỏ hơn nữa, hình dáng sợi chỉ thô. Nhưng sợi trên lưng bàn tay, bàn chân có hình dáng những cái móng vuốt của con chim. Những sợi gân trong đầu có hình dáng cái lưới bao đầu trẻ. Còn ở lưng có hình dáng một cái lưới ướt trải ra để phơi. Những sợi gân còn lại chạy dọc theo các thân phần, có hình dáng một cái áo bằng lưới mắc vào cơ thể. Đoạn 100. Về phương hướng, gân ở hai phía. Về trú xứ, gân nối liền tất cả những cái xương trong cơ thể lại với nhau. Về ranh giới, phía dưới gân được giới hạn bằng tiết diện của nó, được mắc vào 300 cái xương, và phía trên gân được giới hạn bằng những phần tiếp xúc với thịt và da trong. Xung quanh gân được giới hạn bằng những sợi gân khác. Xương. Đoạn 101. Trừ 32 cái răng, xương gồm có 64 đốt xương tay, 64 đốt xương chân, 64 xương sụn phụ thuộc vào thịt, 2 xương gót chân, ở mỗi ống chân có 2 xương mắt cá, 2 xương ống chân, 1 xương đầu gối, 1 xương dế, 2 xương háng, 18 xương sống, 24 xương sườn, 12 đôi xương sườn, 14 xương ngực, 1 xương ức, 2 xương cổ, 2 xương bả vai, 2 xương cánh tay, 2 cặp xương cánh tay ngoài, 7 xương cổ, 2 xương hàm, 1 xương mũi, 2 xương mắt, 2 xương tai, 2 xương trán, 1 xương chẩm, 9 xương sinciput. Như vậy là đúng 300 xương. Về màu sắc, xương toàn trắng. Đoạn 102. Về hình dáng, xương có hình thù khác nhau. xương cùng của những ngón chân thì có hình dáng hộp kataka. Những đốt xương kế tiếp, những xương cùng ấy có hình hột mít. Những xương ở gốc ngón chân có hình những cái trống nhỏ. Những cái xương ở trên lưng bàn chân có hình một bó cọng rau bị bầm. Xương gót chân có hình hạt cau. Đoạn 103. Những xương mắt cá có hình hai hòn bi cột lại với nhau. Những xương đùi tại chỗ tựa của chúng trên xương mắt cá. Nếu để cả da thì có hình chồi cây xin di. Xương cùi chỏ có hình cây cung trẻ con chơi. Xương đùi lớn có hình cái lưng của một con rắn khô. Xương bánh chè có hình một khối bọt mà một mặt đã tan rã. Tại chỗ xương đùi tựa vào xương bánh chè, nó có hình dáng một cái sừng bò bị nhục. Xương dế có hình dáng một cái rìu dụng đẻo. Chỗ xương dế dính liền với xương háng thì có hình dáng một trái banh. Trong xương háng, ở chỗ xương dế được gắn vào là hình dáng một trái bunaga bị cắt ở đầu. Đoạn 104. Hai xương háng nếu cột lại với nhau có hình dáng cái lò của thợ gốm. Để riêng từng cái một thì có dáng cái búa thợ rèn. Xương mông ở đầu mút có hình dáng cái mồng con rắn lật ngược lại. Nó có 7-8 lỗ hổng. Những đốt xương sống bên trong có hình dáng những ống bằng chì chồng lên nhau. Bên ngoài có dáng một chuỗi tràng hạt. Chúng có 2 hay 3 hàng, những cái loài ra nằm cạnh nhau giống như những cái răng cưa. Đoạn 105. Trong 24 xương sườn, những cái xương bất toàn có hình dáng những cây gươm cụt. Còn những cái xương toàn vẹn có hình dáng những cây gươm nguyên lành. Nhìn chung cả bộ xương sườn, nó giống đôi cánh dang ra của một con gà trống màu trắng. 14 cái xương ngực có hình dáng của một cái khung xe cũ. Xương ức có hình dáng cái muỗng. Những xương cổ có hình dáng những cán dao nhíp. Đoạn 106. Những xương bả vai có hình dáng cái lưỡi cày ở Tích Lan bị mòn một phía. Xương cánh tay trong có hình dáng cái cây dừa sinh đôi. Xương cườm tay có dáng những ống chì dính liền nhau. Xương lưng bàn tay có hình dáng một bó rau cọng bị bầm dập. Vì những ngón tay thì xương ở góc ngón có dạng những cái trống nhỏ. Những xương giữa ngón có dáng những hột mít. Còn xương ở đầu ngón có dáng những hột kataka. Đoạn 107. 7 xương cổ có hình dáng những dòng bằng cây tre sâu lại với nhau trên một cái gậy. Xương hàm dưới có dáng cái dụng cụ thợ rèn. Xương hàm trên có dáng cây dao róc mía. Xương ở hai lỗ mắt và lỗ mũi có dáng những trái cau đã bỏ hột. Xương trán có hình dáng cái chén làm bằng vỏ sò lật úp. Xương lỗ tai có dáng những hộp dao cạo. Cái xương ở chỗ khăn bịt đầu được quấn ngang qua. Ở phía trên xương trán và xương lỗ tai có hình dáng một lát bánh cong lên. Xương chẩm có dáng một trái dừa méo với đầu lủng lỗ. Đoạn 108. Xương Shinsibut có dáng một cái dĩa làm bằng trái bầu khô khâu lại bằng những mũi kim may. Về phương hướng, chúng ở cả hai hướng. Về trú xứ, chúng ở khắp thân thể. Nhưng đặc biệt ở đây, xương đầu tựa trên xương cổ tựa trên xương sống, xương ống tựa trên xương mông tựa trên xương dế tựa trên xương đầu gối tựa trên xương ống chân, xương ống chân tựa trên xương mắt cá tựa trên xương bàn chân. Về ranh giới, xương được giới hạn bên trong bằng tủy, trên bằng thịt, đầu xương và chân xương bằng những cái xương khác. Tủy. Đoạn 109. Đây là chất tủy ở trong xương. Về màu sắc, tủy có màu trắng. Về hình dáng, tủy ở trong mỗi cái xương có hình dáng một cây mía thấm ướt độn vào ruột một ống tre. Tủy ở trong mỗi xương nhỏ có hình dáng một cây mía thấm ướt độn trong một cành tre. Về phương hướng, tủy nằm ở cả hai hướng. Về trú xứ, nó nằm ở trong xương. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi mặt trong của cái xương, vân vân. Thận, đoạn 110. Đây là hai miếng thịt được nối lại bởi một đường duy nhất. Về màu sắc, thận có màu đỏ sẫm, màu của hột Balipahaka. Về hình dáng, nó có dáng một cặp banh chơi của trẻ con hoặc dáng hai trái xoài dính vào một cái cọng duy nhất. Về phương hướng, nó ở hướng trên. Về trú xứ, nó nằm hai bên quả tim được buộc bằng một sợi gân lớn xuất phát từ dưới cổ và tách ra làm hai sau khi đi một đoạn ngắn. Về ranh giới, thận được giới hạn bằng cái gì thuộc về thận, vân vân. Tim, đoạn 111. Đây là khối thịt tim. Về màu sắc, nó có màu của cây lưng của cánh hoa sen đỏ. Về hình dáng, nó có hình một cái chồi hoa sen bỏ những cánh ngoài rồi lật ngược lên. Phía ngoài nó láng, bên trong giống như mặt của một trái bầu lốt pha. Ở nơi người có trí tuệ, trái tim hơi rộng. Nơi người không trí tuệ, nó chỉ mới là một cái chồi. Bên trong có một lỗ hổng bằng hột Bunaga. Ở đây một lượng máu bằng nửa Basata được cất chứa. Dưới máu này là điểm tựa, tâm đại và thức đại phát sinh. Đoạn 112. Máu của người có tánh tham thì màu đỏ, tánh sân thì màu đen, tánh si thì giống như nước rửa thịt. Máu ở nơi người có tánh suy nghĩ nhiều thì giống canh đậm màu. Máu người có tánh tính nhiều giống màu vàng hoa Kanikara. Máu người tánh tuệ thì trong sáng, không dẫn đục, thuần tịnh như một viên ngọc rửa với nước trong sạch, và nó như chói sáng. Đoạn 113. Về phương hướng, nó nằm ở hướng trên. Về trú xứ, nó ở giữa hai vú phía trong thân thể. Về ranh giới, tim được giới hạn bởi cái gì thuộc về tim. Gan, đoạn 114. Đây là hai lá thịt. Về màu sắc, nó có màu nâu hơi đỏ, màu như cái bề lưng không quá đỏ của những cánh hoa súng trắng. Về hình dáng, nó có một góc hai đầu giống như hình lá Kovitara. Nơi người ngu đần, nó chỉ có một lá và lớn. Nơi người có trí tuệ, có hai hay ba lá nhỏ. Về phương hướng, gan ở phía trên. Về trú xứ, gan ở bên mặt. Phía trong kể từ hai vú. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về gan. Hoành cách mô, đoạn 115. Đây là cái bao của thịt, gồm hai loại, đóng và không đóng. Về màu sắc, cả hai loại đều màu trắng, màu như miếng vẽ Michelin. Về hình dáng, nó có hình dáng của trú xứ nó. Về phương hướng, hoành cách mô đóng được tìm thấy ở cái bọc ngoài tim và thận. Hoành cách mô không đóng được tìm thấy bao bọc thịt dưới lớp da trong ở khắp cơ thể. Về ranh giới, nó được giới hạn ở dưới bởi thịt, trên bởi da trong và xung quanh bởi cái gì thuộc về hoành cách mô. Lá lách, đoạn 116. Đây là miếng thịt giống cái lưỡi ở nơi bụng. Về màu sắc, nó có sắc xanh của hoa Nikgunji. Về hình dáng, nó có dáng cái lưỡi trâu to bằng 7 ngón tay. Về phương hướng, nó ở phía trên. Về trú xứ, nó ở gần phía bụng trên, bên trái của tim. Khi bị thương lòi lá lách ra thì mạng sống của một sinh vật chấm dứt. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về lá lách. Phổi, đoạn 117. Phổi được chia làm hai hoặc ba mảnh thịt. Về màu sắc, nó có màu đỏ, màu của trái sung chưa chín lắm. Về hình dáng, nó có hình một lát bánh dày được cắt không đều. Phía bên trong phổi lạc lẽo và thiếu chất dinh dưỡng. như một miếng rơm đã nhai rồi, bởi vì nó bị ảnh hưởng của sức nóng của quả đại do nghiệp sanh. Quả này bốc lên mỗi khi có nhu cầu ăn uống. Về phương hướng thì nó ở trên, về trú xứ nó được tìm thấy bên trong thân thể giữa hai vú, treo lơ lửng trên tim và gan, và che khuất hai cái này. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về phổi. Ruột, đoạn 118. Đây là cái ống ruột được cuộn lại 21 khúc, dài 32 bàn tay đối với đàn ông và 28 bàn tay đối với đàn bà. Về màu sắc, nó có màu trắng như hồ dôi trộn lẫn cát. Về hình dáng, nó giống như con rắn đứt đầu cuộn lại đặt trong một cái máng đầy cả máu. Về phương hướng, ruột ở cả hai hướng. Về trú xứ, ở phía trên nó được gắn liền với ống dẫn thức ăn, và dưới thì gắn liền với ống dẫn phân, tức hậu môn. Như vậy, ruột nằm trong thân thể suốt từ giới hạn yết hầu đến hậu môn. Về ranh giới, ruột được giới hạn bởi cái gì thuộc về ruột. Trực tràng, đoạn 119. Đây là chỗ buộc chặt tại những nơi ruột cuộn lại. Về màu sắc, nó có màu trắng như rễ sen ăn được, và hình dáng cũng như những ngó sen ý. Về phương hướng, nó ở cả hai hướng. Về trú xứ, nó được tìm thấy ở trong 21 cuộn ruột, như những sợi dây kết những dành dây thường lại với nhau để chùi chân. Nó buộc những cuộn ruột lại với nhau để chúng khỏi tuột xuống khi người ta làm việc nặng, dây cày bừa vân vân, hệt như sợi dây nơi cái máy bừa đất buộc chặt tấm ván bừa đặt vào cái máy. Mỗi khi máy được kéo đi trên ruộng để bừa đất trước khi gieo lúa. Về ranh giới, trực tràng được giới hạn bởi những gì thuộc về trực tràng. Bao tử, đoạn 120. Đây là những gì đã được ăn, uống, nhai, nếm và đang có mặt ở trong dạ dày. Về màu sắc, nó có màu của thức ăn đã được nuốt vào. Về hình dáng, nó có dáng một túi vải buộc hơi lỏng chứa cơm bên trong. Về phương hướng, nó nằm hướng trên. Đoạn 121. Về trú xứ, nó ở trong dạ dày. Cái được gọi dạ dày là một phần của màng ruột. Nó giống như một tấm vải ướt dài được dặn hết nước ở hai đầu, ở giữa căng phồng lên với không khí bên trong. Bên ngoài dạ dày láng lẫy, nhưng bên trong nó giống như cái bong bóng vải bị dơ vì gói cặn bã thịt, hoặc là giống bên trong của một cái vỏ trái mít thối. Đó là nơi những giòi trùng sống lúc nhúc như rừng. 32 gia đình những sáng lãi như lãi kim, lãi đũa, vân vân. Khi nào không có ăn uống gì vào, chúng nhảy lên kêu gào và dồ lấy thịt ở quả tim. Còn khi có thức ăn uống được nuốt vào thì chúng chờ đợi với những cái mồm ngóc lên, tranh nhau giật lấy 2-3 miếng nuốt xuống đầu tiên. Dạ dày vừa là nhà bảo sanh, vừa là nhà xí, vừa là bệnh viện và nghĩa trang của những con trùng này. Hệt như vào thời hạn hán, bỗng có một trận mưa, thì những gì được nước cuốn vào cống rãnh ở cổng của một khu làng hạ tiện, nghĩa là đủ thứ dơ giấy như nước tiểu, phân, những mảnh da, xương, gân, cũng như đờm, dại, máu, vân vân. Những thứ ấy trộn lẫn với nhau cùng với bùn và nước đã được tụ ở đấy. Rồi 2-3 ngày sau, những quyến thuộc sâu bọ xuất hiện. Những thứ ấy lên men, được hâm nóng bởi sức nóng mặt trời, nên sủi bọt lên trên, đen ngòm, hôi hám và ghê tởm đến nỗi người ta không thể nào tới gần hay nhìn vào đó, huống chi là ngửi và nếm. Cũng vậy, dạ dày là nơi mà đủ thứ thức ăn uống lọt vào sau khi được nghiền bởi cái chày răng, được đảo qua đảo lại bằng cái bàn tay của lưỡi, được làm dính vào nhau bằng đờm và nước miếng. Lúc đó, nó đã mất hết màu sắc hương vị để khoác lấy bộ mặt của đống hồ thợ dệt và của đồ chó mửa, để rồi được nhúng trong mật đàm phong đã tụ ở đấy. Và nó lên men do năng lực của sức nóng trong bao tử sôi sục theo bầy sáng dòi, sủi bọt ở trên mặt cho đến khi nó biến thành một thứ phân ủy, hoàn toàn thối tha nôn mửa. Chỉ cần nghe nói tới cũng đủ làm người ta hết muốn ăn uống, chứ đừng nói gì đến nhìn nó bằng con mắt tuệ. Và khi đồ ăn uống rơi vào dạ dày, chúng được chia thành 5 phần: sáng lãi, di trùng 1 phần, lửa bao tử đốt cháy hết 1 phần, 1 phần biến thành nước tiểu, 1 phần nữa thành phân, phần cuối cùng mới biến thành dưỡng chất, bồi bổ máu thịt, vân vân. Đoạn 122. Về ranh giới, nó được giới hạn bằng cái bọc chứa và bởi những gì thuộc về bao tử.